Dario Fo, một con người tài ba. Dario Fo sinh năm 1926, là diễn viên hài kịch kiêm nhà soạn kịch nổi tiếng người Italia, đoạt giải Nobel văn học năm 1997, là diễn viên đầu tiên trong lịch sử đoạt được giải thưởng cao quý này. Dario Fo sinh năm 1926 tại thị trấn San Giano thuộc miền Bắc Italia. Cha ông là công nhân đường sắt, mẹ là nông dân. Ông nội của Dario Fo là một nghệ sĩ hát opera nổi tiếng. Cha ông cũng từng lên sân khấu biểu diễn. Dưới ảnh hưởng của truyền thống văn hóa gia đình và địa phương, nghệ thuật hát opera và múa rối, nên Dario Fo say mê kịch nghệ ngay từ bé. Dario Fo từng theo học kiến trúc tại Học viện Nghệ thuật Brera ở thành phố Milan, nhưng trước sau ông vẫn không từ bỏ giấc mơ lên sân khấu của mình. Ông quyết định từ bỏ chuyên ngành đang học để theo đuổi kịch nghệ. Ông thường biểu diễn những tiết mục nghệ thuật mang tính ngẫu hứng tại các quán cà phê, đọc diễn hài kịch trên truyền hình và còn làm diễn viên điện ảnh. Dario Fo tư chất thông minh, là một nghệ thuật gia toàn năng. Ông có thể hát, làm xiếc, khiêu vũ, biên kịch, đạo diễn, biểu diễn. Ngoài ra còn am hiểu cách dàn dựng sân khấu và thiết kế thời trang. Dario Fo thuở nhỏ hay chơi với con cái những thợ pha lê, ngư phủ, thậm chí những gã buôn lậu. Vì thế, ông luôn tự nhận mình mãi là một con người bình dân, châm biếm chính trị, gần gũi với cuộc sống, gần gũi với nhân dân là phương hướng sáng tác của Dario Fo. Tác phẩm kịch của ông phơi bày những suy thoái và hủ bại về chính trị xã hội, phê phán và châm biếm thói quan liêu và đạo đức giả tư sản. Dario Fo sáng tác hơn 40 tác phẩm, đa số được dịch ra nhiều thứ tiếng và được diễn ở hơn 30 quốc gia. Không có sân khấu thì Dario Fo dẫn đoàn đến các công xưởng, nông thôn để biểu diễn. Có khi ông diễn cả ở đầu đường, quảng trường để hòa mình giao lưu với công chúng. Những tác phẩm của Dario Fo tạo được sức ảnh hưởng lớn, phải nói đến như Diệu Pháp Hề năm 1969, Cái chết bất ngờ của một kẻ vô chính phủ năm 1970. Tuy chọn đề tài châm biếm chính trị, nhưng kịch của Dario Fo không hề khô khan. Ông vứt bỏ hết những quy phạm của kịch chính thống, thường không cần màn, đạo cụ mà áp dụng rộng rãi các thủ pháp hài hước, khoa trương cộng với động tác sinh động, tài năng biểu diễn khiến cho tác phẩm của ông lấy được tiếng cười của công chúng và được hoan nghênh nhiệt liệt. Năm 1997, Dario Fo được trao giải Nobel Văn học. Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét về ông như sau. Fo là một trong những nhân vật tiêu biểu cho kịch chính trị hiện đại. Ông dùng bút pháp châm biếm cay độc để phê phán quyền lực, đồng thời bảo vệ nhân phẩm của những con người bị áp bức. Merton, người tạo nên ảnh hưởng mang tính cách mạng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Robert C. Merton, sinh năm 1944, là nhà kinh tế nổi tiếng người Mỹ. Ông cùng Myron S. Charles đồng nhận giải Nobel Kinh tế năm 1997. Merton sinh ngày 31 tháng 7 năm 1944 tại New York, Mỹ. Cha ông lúc bấy giờ là giáo sư xã hội học tại Đại học Columbia, Mỹ. Mẹ ông là nội trợ trong gia đình. Môn học Merton yêu thích nhất là toán học, môn thể thao yêu thích nhất là bóng chày. Ngoài ra, ông cũng rất hứng thú với tiền tệ, chứng khoán. Ông từng tự mở một ngân hàng tại nhà, dĩ nhiên chỉ là mô phỏng, để thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng và chứng khoán. Cha ông là một học giả có uy tín trong giới nghiên cứu xã hội học, rất yêu quý cậu con trai Merton của mình. Hai cha con ông thường hay trao đổi kiến thức với nhau. Cha ông cũng rất ủng hộ ngân hàng của Merton và ủng hộ cậu con trai tham gia thị trường chứng khoán bằng cách đưa Merton đến sàn giao dịch để mua cổ phiếu. Họ thường cùng nhau bàn bạc vấn đề cổ phiếu và các lĩnh vực kinh tế khác. Tình cha con của họ vẫn tốt đẹp cho đến tận bây giờ. Khi Merton đoạt giải Nobel, cha ông khi ấy đã 87 tuổi vẫn đến chúc mừng con trai mình. Vào Đại học Columbia, Merton vẫn yêu thích môn toán. Trong lúc vẫn đang theo học các môn trong trường, nhưng ông đã chọn nghiên cứu sinh toán học. Merton được một giáo sư gốc Hoa tên là Chu Gia Côn giúp đỡ rất nhiều. Ông động viên Merton học hết chương trình thạc sĩ toán học ứng dụng. Sau đó, Merton chuyển đến nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts, MIT, về chuyên ngành kinh tế. Tại đây, Merton được học với giáo sư Paul Samuelson, một nhà kinh tế học nổi tiếng đoạt giải Nobel năm 1970. Dưới sự giúp đỡ của Paul Samuelson, Merton lúc này đã 25 tuổi và đang là nghiên cứu sinh năm thứ hai, đã là một báo cáo khoa học khiến các nhà kinh tế học nổi tiếng cũng phải thốt lên, gọi đó là một công trình khiến người ta khó có thể quên được. Merton ở lại giảng dạy tại MIT và trở thành đồng sự của Myron S. Charles. Merton và Charles bắt đầu hợp tác nghiên cứu và cùng chia giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1997. Hai ông đã khai phá một phương pháp mới dùng để đánh giá tính diễn biến và phát sinh của giá trị mặt hàng và tiền tệ. Phương pháp này đã tạo ra một bước đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Có người ví ý nghĩa của phương pháp định giá của hai ông với việc phát hiện ADN có cống hiến to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Strauss, người gặp nhiều gian truân trong sự nghiệp nghiên cứu tài chính. Myron S. Strauss, sinh năm 1941, là nhà kinh tế người Canada. Ông cùng nhận giải Nobel Kinh tế năm 1997 với Robert C. Merton. Strauss sinh ngày 1 tháng 7 năm 1941 tại Ontario, Canada. Cha ông là bác sĩ nha khoa, còn mẹ là một thương nhân. Thời trung học, Strauss là một học sinh có thành tích tốt cả về học tập lẫn hành kiểm, luôn đứng ở những vị trí đầu lớp. Lúc rảnh rỗi, Strauss thường giúp đỡ mẹ làm những công việc buôn bán lặt vặt. Do ảnh hưởng của mẹ, nên Strauss rất có hứng thú với các vấn đề kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tiền tệ. Trong những kỳ nghỉ, Strauss thường tham gia làm thêm công việc kế toán, thu ngân trong các câu lạc bộ, ngoài ra còn đầu tư cổ phiếu. Strauss rất tò mò tìm hiểu những nhân tố quyết định giá cổ phiếu. Ông vừa tìm đọc các loại sách có liên quan, vừa nghiên cứu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Từ đó, ông đã tích lũy được nhiều kiến thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế. Không may, mẹ của Strauss mắc bệnh ung thư và qua đời khi ông mới 16 tuổi. Đây là một đòn chí mạng đối với Strauss. Thế vẫn chưa hết, bệnh giác mạc khiến thị lực của ông giảm sút. Việc học tập và đọc sách gặp rất nhiều khó khăn. Mắt kém nên trên lớp ông chủ yếu dựa vào việc nghe thầy giảng rồi suy nghĩ. Về sau, tuy thị lực hoàn toàn được phục hồi nhờ điều trị, nhưng Strauss vẫn giữ thói quen lắng nghe và suy nghĩ, ngay cả khi đó là lời nói của bạn học. Điểm này làm cho các bạn đồng nghiệp và những người thường tiếp xúc với ông rất kính trọng ông. Sau khi tốt nghiệp và lấy được học vị cử nhân kinh tế tại Đại học McMaster, Canada, Strauss tiếp tục học và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ quản trị kinh doanh và luận án tiến sĩ tài chính tại Đại học Chicago, Mỹ. Cống hiến nổi bật của Strauss cho nền kinh tế học chính là việc ông cùng Merton khai phá ra một phương pháp mới. Phương pháp này dùng để đánh giá tính diễn biến và phát sinh của giá trị mặt hàng và tiền tệ. Hai ông cùng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1997. Con đường nghiên cứu kinh tế của Strauss về sau cũng không thuận buồm xuôi gió. Năm 1998, một công ty quản lý vốn của Mỹ mà ông cùng Merton tham gia làm cố vấn tài chính đã xuất hiện một số vấn đề khi nước Nga có một số thay đổi trong chính sách nợ của họ. Do công ty đưa ra những quyết sách dựa vào phương pháp toán học của hai ông, nên vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Sự kiện này khiến công ty quản lý vốn dài hạn của Hoa Kỳ thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ, đồng thời còn gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền khiến chính phủ Mỹ phải ra tay can thiệp khẩn cấp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới phối hợp lập ra một tổ ứng cứu để huy động vốn nhằm cứu vãn tình hình. Thế nhưng thiệt hại cuối cùng vẫn rất lớn. Sau khi sự kiện này xảy ra, người ta bắt đầu nghi ngờ phương pháp của Strauss và Merton. Tuy nhiên, trong tiến trình khoa học, không có lý luận hoặc công thức nào có thể bao quát hết tất cả những tình huống khách quan, vẫn còn nhiều việc phải làm trong quá trình kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Saramago, người Bồ Đào Nha đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Jose Saramago, sinh năm 1922, là nhà văn nổi tiếng người Bồ Đào Nha, đoạt giải Nobel văn học năm 1998. George Saramago sinh ngày 6 tháng 11 năm 1922 trong một gia đình nông dân ở thôn Ajinhaga thuộc vùng Ribatejo, Bồ Đào Nha. Thật ra, Saramago vốn có tên là George Sousa, nhưng do nhà nghèo, cha mẹ của Saramago phải ăn một loại rau dại có tên là Saramago để khỏi đói, nên người làng gọi họ là ông bà Saramago. Năm 2 tuổi, Saramago theo cha mẹ chuyển đến sống ở thành phố Lisbon. Tại đấy, cha ông tìm được một chân làm cảnh sát bảo an, nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất khó khăn. Do nhà nghèo, Saramago chỉ học 2 năm trung học, sau đó ông bỏ ngang để học nghề làm khóa. Năm 18 tuổi, Saramago đi làm thợ, nhiều lần bị chủ hiệu chửi mắng, đánh đập. Về sau, ông làm thuê cho một bệnh viện ở Lisbon, vừa làm vừa lưu tâm quan sát tất cả những gì diễn ra chung quanh. Một hôm, Saramago được mẹ mua cho một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhỏ. Đây là cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời mà ông sở hữu, và cũng từ đó, ông kết mối lương duyên không thể chia cắt với văn học. Thời gian này, ông thường trải qua buổi tối tại thư viện gần nhà. Saramago lặng lẽ ngồi đọc sách, hòa mình vào thế giới mênh mông của sách và xem sách là người bạn thân thiết nhất của mình. Sách dạy ông nhiều điều và đồng thời cũng thay đổi cả cuộc đời của ông. Về sau, Saramago từng làm qua các nghề như công nhân, vẽ tranh, phiên dịch, nhân viên bảo hiểm. Ông vừa nỗ lực làm việc vừa bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học. Năm 1947, khi 25 tuổi, Saramago cho ra mắt bộ tiểu thuyết có tựa đề Mảnh đất tội lỗi. Năm 1980, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đứng lên từ cát bụi, đoạt giải thưởng văn học Camões năm 1980 và giải thưởng văn học quốc tế Italia năm 1992. Tác phẩm này đã giúp Saramago trở nên rất nổi tiếng. Năm 1992, tiểu thuyết Phúc âm trong mắt Chúa Jesus của ông đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trong xã hội. Về sau, Saramago chuyển sang sống tại đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, xa rời chốn thị thành huyên náo để chuyên tâm sáng tác. Saramago là một nhà văn cần mẫn và nghiêm túc. Ông tâm niệm, không tin linh cảm, chỉ có chuyên cần sáng tác. Ông dành ra mỗi ngày 4 giờ đồng hồ để viết 2 trang. Như vậy cứ mỗi 8 đến 10 tháng, ông viết xong một bộ tiểu thuyết dày khoảng 400 trang. Năm 1998, ông đã vinh dự nhận giải Nobel văn học do Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng. Sen, người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Kinh tế. Amartya Sen sinh năm 1933 tại Ấn Độ. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1998. Amartya Sen sinh ra trong khuôn viên một trường đại học do nhà thơ nổi tiếng Tagore lên kế hoạch xây dựng. Ông ngoại và cha ông đều là giáo sư đại học. Sen chỉ học trong phạm vi khuôn viên nhà trường cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại trường làm giảng viên. Nói chung, phần lớn thời gian cuộc đời ông đều trải qua trong khuôn viên của trường này. Năm lên 9 tuổi, Sen đã chứng kiến thảm họa thiên nhiên xảy ra ở Bangladesh khiến 4 triệu người chết đói. Điều này mãi mãi khắc sâu trong tâm tưởng của Sen. Trong quá trình nghiên cứu kinh tế sau này, Sen luôn chọn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nghèo đói. Nhờ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xác định phúc lợi và tiêu chuẩn nghèo, sự bình đẳng về mặt phân phối trong xã hội và khoảng cách giàu nghèo, kỳ thị giới tính mà Sen được trao giải Nobel Kinh tế năm 1998. Sau khi nhận giải Nobel, Sen được nhân dân Ấn Độ sùng bái. Hàng ngàn người dân tập hợp tại sân vận động thủ phủ Calcutta của bang Tây Bengal để ăn mừng. Nhiều bậc cha mẹ lấy tên ông để đặt tên cho con họ, mong sau này lớn lên chúng cũng được như Sen, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của Ấn Độ. Do sinh ra tại châu Á, nên Sen có một tình cảm không thể tách rời với châu lục này. Ông dùng số tiền thưởng của giải Nobel lập thành hai quỹ, một cho Ấn Độ và một cho Bangladesh để góp phần xóa nạn mù chữ, giải quyết vấn đề thuốc men và chăm sóc y tế, cũng như chống nạn kỳ thị giới tính ở hai quốc gia này. Sen thường trở về quê hương Ấn Độ để giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế. Sen cũng hai lần đến Trung Quốc tham gia nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế của đất nước này. Ông cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, lại là láng giềng có chung đường biên giới. Hai nước cùng có lịch sử lâu đời và cùng từng là những nước thuộc địa, nửa thuộc địa. Thế nhưng, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hai nước lại phát triển khác nhau. Từ đó, ông tiến hành nghiên cứu so sánh và đưa ra nhiều luận thuyết mang tính tương đối có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng phát triển nền kinh tế Trung Quốc. Kim Da-jung. Tổng thống Hàn Quốc có sự nghiệp chính trị lắm gian truân. Kim Da-jung, sinh năm 1924, là nhà chính trị người Hàn Quốc đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2000. Kim Da-jung sinh ngày 6 tháng 1 năm 1924 trong một gia đình nông dân ở đảo Hawi, nay là tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Kim Da-jung từ nhỏ đã có tố chất thông minh nhanh nhẹn, tốt nghiệp tiểu học với thành tích cao nhất trường. Kim Da-jung thi đỗ vào trường trung học thương mại nổi tiếng nhất Hàn Quốc, cũng với thành tích đứng đầu. Ông bước vào trường với hành trang mang theo là giấc mơ trở thành thương nhân trong tương lai. Lúc bấy giờ, bầu không khí chính trị trong trường rất sôi động, mỗi tháng đều tổ chức nói chuyện về thời cuộc. Kim Da-jung tham gia tất cả các buổi nói chuyện này. Càng tìm hiểu, ông càng tỏ ra hứng thú và quyết tâm học hỏi nhiều hơn bằng cách tìm đọc các loại sách thuộc mọi lĩnh vực. Tài năng diễn thuyết của ông ngày càng bộc lộ qua các buổi nói chuyện. Ông cũng thường đưa ra những vấn đề khó, nhạy cảm, khiến giáo viên có lúc không thể trả lời. Những bài diễn thuyết của Kim Da-jung rất rõ ràng, sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến thầy cô và chúng bạn hết sức thán phục. Điều này khiến ông hình thành lý tưởng sẽ trở thành một chính trị gia trong tương lai. Khả năng diễn thuyết được bồi dưỡng ngay thời kỳ này đã phát huy tác dụng sau khi Kim Da-jung bước vào chính trường. Ông từng diễn thuyết liên tục trong 5 giờ 19 phút mà không uống một ngụm nước. Trong thời gian học ở trường thương mại, có xảy ra một vài chuyện khiến Kim Da-jung quyết tâm theo đuổi sự nghiệp làm chính trị. Do thành tích học tập luôn ở một trong hai vị trí dẫn đầu, nên Kim Da-jung được bầu làm lớp trưởng. Mặc dù hầu hết học sinh trong lớp là người Nhật, nhưng ông vẫn được ủng hộ. Về sau, Kim Da-jung viết một bài văn phê phán thực dân Nhật thống trị Triều Tiên. Việc làm này khiến ông bị thầy giáo Nhật phê bình và miễn chức lớp trưởng của ông. Lúc bấy giờ, quân phát xít Nhật đang đẩy mạnh việc tiêu diệt tính dân tộc của người Triều Tiên. Chúng đồng hóa bằng cách bắt buộc người dân trên toàn bán đảo Triều Tiên phải đặt họ tên theo họ tên của người Nhật. Kim Da-jung cũng bị bắt làm như vậy. Sau khi đổi tên họ xong, Kim Da-jung cảm thấy uất ức và nhục nhã. Ông thường cùng với một số bạn học Triều Tiên đánh nhau với các học sinh Nhật ở lớp trên. Những sự kiện trên càng làm cho Kim Da-jung kiên định con đường chính trị, quyết tâm đấu tranh vì nền độc lập của dân tộc mình. Năm 1943, 19 tuổi, Kim Da-jung tốt nghiệp trường thương mại. Kim Da-jung xác định lý tưởng chính trị của mình và phấn đấu suốt đời vì nó. Ông từng hai lần thoát khỏi nanh vuốt tử thần, 3 năm lưu vong nước ngoài, 5 năm ngồi tù, 6 năm quản thúc, 16 năm bị cấm hoạt động chính trị, 6 lần được bầu làm đại biểu quốc hội, 3 lần tranh cử tổng thống. Cuối cùng đến lần thứ tư thì thành công. Ngày 25 tháng 2 năm 1998, Kim Da-jung tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc. Sau khi lên nắm quyền, ông dần đưa nền kinh tế Hàn Quốc thoát khỏi cảnh trì trệ. Kim Da-jung là vị tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm Bắc Triều Tiên, cùng với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Chính Nhật, thực hiện cuộc gặp cấp cao lần đầu tiên giữa hai miền sau 50 năm chia cắt. Kim Da-jung vì sự nghiệp hòa giải hai miền Nam Bắc này mà được trao tặng giải Nobel Hòa bình cao quý năm 2000. Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Kofi Annan, sinh năm 1938, là chính trị gia quốc tế nổi tiếng người Ghana. Giải Nobel Hòa bình năm 2001 được trao cho ông để tưởng thưởng những nỗ lực vì một thế giới hòa bình có trật tự của ông trong thế kỷ trước. Annan sinh năm 1938 tại Ghana. Cha ông là tộc trưởng của bộ lạc và là chánh án tòa án ở khu vực, đồng thời là nhân viên quản trị cao cấp của một công ty Anh tại châu Phi. Mẹ ông là một phụ nữ hiền lành, ở nhà nội trợ chăm sóc chồng con. Sống trong gia đình đầm ấm đầy ắp tình yêu thương, nên từ nhỏ Anan đã là một đứa bé có tấm lòng nhân ái, biết cảm thông. Thời đi học, Anan tỏ ra tài trí hơn người, thành tích các môn học đều rất xuất sắc. Ông thích đọc sách, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, bất cứ sự kiện gì ông cũng tìm được cách lý giải. Khi còn học tiểu học, Anan từng đưa ra những kiến nghị trái với quy định quản lý của nhà trường. Họ không đồng ý với những kiến nghị hợp lý ấy. Ông bèn tổ chức các bạn cùng học, bãi khóa để phản kháng. Cuối cùng nhà trường cũng phải sửa lại quy định. Sau khi tốt nghiệp trung học, Anan vào đại học Kumasi. Ở đây, ông nổi tiếng nhờ năng lực tổ chức và tài hùng biện nên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Sinh viên Học sinh Ghana và trở thành lãnh tụ của phong trào học sinh sinh viên châu Phi. Nhờ thành tích học tập và tài hoa xuất chúng, sau khi tốt nghiệp đại học, Anan được học bổng sang Mỹ, chuyên ngành kinh tế, tại trường đại học Macalester. Do sự khác biệt quá lớn về khí hậu và môi trường sống, ban đầu Anan cảm thấy khó thích ứng. Tuy nhiên, ông đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành việc học tập. Khóa học kết thúc, Anan tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và là người tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Anan được tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ông vừa công tác vừa học tập và lấy học vị thạc sĩ kinh tế tại Học viện Giáo dục cao cấp Geneva và thạc sĩ quản lý tại MIT. Từ một nhân viên bình thường của Liên Hiệp Quốc, về sau, với việc xử trí khéo léo nhiều vấn đề quốc tế gai góc, Anan lần lượt được bầu vào những chức vụ quan trọng. Trong công tác, ông rất cần mẫn, có trách nhiệm, đối đãi khoan hậu, rất được cấp trên và đồng sự tin tưởng, kính trọng, đồng thời được chính phủ nhiều quốc gia khen ngợi. Năm 1996, Anan được bầu làm Tổng Thư ký thứ 7 của Liên Hiệp Quốc. Từ đó, ông càng nỗ lực hơn trong công việc, dùng hết sự thông minh tài trí của mình cống hiến cho nền hòa bình thế giới. Carter, người có phương châm dốc hết sức để làm việc. Jimmy Carter, sinh năm 1924, là Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, được trao giải Nobel Hòa bình vì sự cống hiến lớn lao cho nền hòa bình, giải trừ quân bị và phát triển thế giới. Jimmy Carter, sinh năm 1924, trong một nông trại ở ngoại vi hạt Plains thuộc bang Georgia, Mỹ. Cha ông là chủ nông trại, từng trúng cử dân biểu tiểu bang. Thời niên thiếu, Carter sống dưới sự quản thúc gắt gao của cha nên chịu ảnh hưởng đức tính cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm và truyền thống đạo đức, tín ngưỡng tôn giáo của gia đình. Mẹ của Carter là một phụ nữ dịu dàng, đầy lòng cảm thông. Lúc lên 5 tuổi, Carter đã được mẹ sai đi mang nước cho những người công nhân làm việc trên nông trường uống. Sống trong môi trường gia đình như thế, nên từ nhỏ Carter đã là một đứa trẻ hiểu biết. Carter học tiểu học và trung học ở quê. Giai đoạn này, Carter chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bà hiệu trưởng. Bà thường khuyên ông không nên giới hạn việc học tập chỉ trong sách giáo khoa, mà nên đọc nhiều sách tham khảo để làm phong phú thế giới tinh thần của bản thân. Bà hiệu trưởng giúp Carter chọn sách và lên kế hoạch đọc, rồi còn hướng dẫn ông viết thu hoạch. Cứ đọc xong 5 quyển sách, bà hiệu trưởng lại cho ông một ngôi sao bạc và 10 quyển một ngôi sao vàng. Trong diễn văn nhậm chức tổng thống, Carter đã nói lên lời tri ân với bà hiệu trưởng. Một nhân vật khác cũng có ảnh hưởng lớn lao đến sự nghiệp của Carter sau này là viên tướng hải quân, cha đẻ của tàu ngầm hạt nhân Hoa Kỳ. Carter từng làm đơn xin vào công tác tại Bộ phận Phát triển Tàu ngầm Hạt nhân để kiểm tra kiến thức và khả năng nắm bắt tri thức của Carter. Viên tướng này đã nói chuyện với ông suốt 2 giờ đồng hồ. Trước mặt viên tướng, Carter cảm thấy kiến thức của mình thật nghèo nàn. Viên tướng hỏi về thành tích học tập của Carter ở Học viện Hải quân. Carter tự hào đáp, đứng thứ 59 trong 820 người. Viên tướng nghiêm túc hỏi, anh đã cố gắng hết sức chưa? Carter xấu hổ trả lời, chưa hết sức. Viên tướng nhìn Carter một lúc lâu, sau lại hỏi, tại sao lại không cố hết sức? Câu nói của viên tướng khiến Carter cảm thấy lay động và từ đó nó đã trở thành phương châm sống suốt cuộc đời ông. Sau này, Carter đã chọn câu nói, tại sao không cố gắng hết sức, làm chủ đề trong buổi diễn thuyết để chọn ứng cử viên ra tranh chức tổng thống. Trong thời gian làm tổng thống Hoa Kỳ, Carter đã có đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Ai Cập và Israel, sắp xếp cho hai nước này ký hiệp định hòa bình tại trại David năm 1979, xây dựng và thực hiện bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Sau khi rời Nhà Trắng, Carter vẫn tiếp tục dùng ảnh hưởng của mình bôn ba hoạt động cho sự nghiệp hòa bình và phát triển của thế giới. Mathai, chiến sĩ bảo vệ môi trường xanh. Wangari Mathai, sinh năm 1940, là một phụ nữ người Kenya, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2004. Bà là phụ nữ châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel kể từ khi giải này được thành lập năm 1901. Và đây cũng là lần đầu tiên giải Nobel Hòa bình được trao để khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Lý do mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng giải thưởng này cho bà được tuyên bố là Thứ trưởng của Bộ Tài nguyên Môi trường Kenya, Mathai đã lãnh đạo tổ chức phong trào Vành Đai Xanh, trồng hơn 30 triệu cây xanh tại châu Phi, cải thiện môi trường, đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và chống lại những hủ bại trong xã hội. Mathai sinh vào tháng 4 năm 1940 tại một thôn trang nhỏ ở Kenya. Thuở nhỏ, chung quanh nhà Mathai là núi non xanh biếc và những vườn cà phê bao bọc ngút ngàn. Cha của Mathai làm nghề nông, tuy nhà nghèo nhưng cha mẹ bà vẫn xoay sở để bà có điều kiện đến trường. Thành tích học tập của Mathai rất tốt, hàng năm đều được nhận học bổng. Điều này giúp ích rất nhiều để Mathai hoàn thành bậc trung học. Sau này khi nói về thời thơ ấu, Mathai vẫn thường nhận mình là một đứa trẻ bình thường không hơn không kém. Thế nhưng, sự ưu tú của bà là điều không phải bàn cãi. Năm 1960, chính phủ Kenya chọn 300 học sinh ưu tú cho sang Mỹ du học. Mathai là một trong số đó. Tại Mỹ, Mathai học và lần lượt lấy được bằng cử nhân, thạc sĩ, rồi tiến sĩ sinh vật học, trở thành người phụ nữ đầu tiên của khu vực Đông Trung Phi có học vị tiến sĩ, đồng thời cũng trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường đại học Nairobi. Thập niên 1970, là một nhà sinh vật học, Mathai nhận ra rằng những thay đổi theo chiều hướng xấu đi của môi trường sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Kenya và toàn châu Phi. Thời gian này, rừng ở Kenya bị khai thác bừa bãi và tình hình rất nghiêm trọng. Tỷ lệ bao phủ của rừng chỉ còn 2%, cách xa mức Liên Hiệp Quốc yêu cầu là 10%. Rừng bị phá hoại khiến hàng trăm vạn người phải đối mặt với hạn hán và nghèo đói. Hơn nữa, lúc bấy giờ, công việc chính của phụ nữ Kenya là sáng sớm vác búa vào rừng kiếm củi, trưa về nấu cơm. Vì vậy, vai trò của phụ nữ Kenya trong xã hội chỉ là một tiều phu. Năm 1977, Mathai thành lập tổ chức bảo vệ môi trường có tên là Phong trào Vành Đai Xanh. Nhiều năm tiếp theo, Mathai và những thành viên trong tổ chức này đã ra sức động viên, thuyết phục phụ nữ Kenya tham gia vào việc đấu tranh với nạn khai thác và chặt phá rừng bừa bãi. Đây là một việc làm cực kỳ khó khăn. Họ phải đến những thôn làng xa xôi, vận động phụ nữ ở đó. Chúng tôi phải thuyết phục hết sức để những phụ nữ này hiểu công việc họ đang làm là rất có ý nghĩa. Chúng tôi nói với họ về lợi ích của việc trồng cây, cho họ thấy sai lầm và tác hại của việc phá hoại môi trường trước đây và tầm quan trọng của việc xây dựng lại. Mathai hiện vẫn không ngừng đấu tranh với những hành động phá hoại môi trường. Cũng vì thế mà có lần bà phải ngồi tù và bị đe dọa giết chết. Tuy nhiên, Mathai không hề sợ hãi. Bà nói, chúng ta không nên lùi bước, không thể vứt bỏ, chúng ta phải kiên định. Cứ như thế, 30 năm qua, phong trào Vành Đai Xanh do Mathai lãnh đạo đã phát triển từ Kenya ra khắp châu Phi, trồng được hơn 30 triệu cây xanh, tạo cơ hội việc làm cho gần 1 vạn phụ nữ châu Phi. Ngoài ra, hơn 15 vạn học sinh nhờ phong trào Vành Đai Xanh mà học được khái niệm về bảo vệ môi trường. Việc làm đầu tiên của Mathai sau khi nghe tin mình đoạt giải Nobel là trồng một cây xanh dưới chân núi Kenya. Shirley Neck, nhà văn áo đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Elfriede Shirley Neck, sinh năm 1946, là nữ văn sĩ và kịch tác gia người Áo, đoạt giải Nobel văn học năm 2004. Alfred Jelinek sinh ngày 20 tháng 10 năm 1946 trong một gia đình có dòng máu Do Thái tiệp khắc tại thành phố Mujutlek của nước Áo. Bà được dạy dỗ và trưởng thành tại mảnh đất này. Từ nhỏ, Jelinek đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ. Bà muốn con mình sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất chúng. Lên 4 tuổi, Jelinek bắt đầu học múa ba lê và tiếng Pháp. Sau đó học chơi các loại nhạc cụ khác nhau như dương cầm, vĩ cầm nhỏ và lớn, phong cầm và còn học sáng tác ca khúc. Tuổi thơ của Jelinek trôi qua trong việc học tập và rèn luyện không ngừng. Năm 1964, Jelinek đến Vienna học sáng tác kịch và lịch sử nghệ thuật. Trong thời gian này, bà cũng không ngừng học âm nhạc. Được vài học kỳ thì bà ngã bệnh nên phải dừng việc học lại. Về nhà, Jelinek đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi bắt đầu sáng tác thơ ca. Năm 1967, bà cho xuất bản tập thơ Cái bóng của Lisa. Năm 1970, cho ra mắt tiểu thuyết Châm biếm, Bé ơi, chúng ta là những con mồi. Năm 1998, bà xuất bản tiểu thuyết dạng tự truyện Cô giáo dạy dương cầm. Về sau, được dựng thành phim, đoạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes. Tác phẩm của Jelinek có ảnh hưởng rất lớn tại châu Âu, được người dân châu lục này, đặc biệt là phụ nữ, rất hoan nghênh. Jelinek sáng tác bằng tiếng Đức, Anh và cả tiếng Pháp, hình thức đa dạng từ tự truyện đến thơ ca, tiểu thuyết, kịch, kịch bản điện ảnh, truyền hình. Tác phẩm của bà tạo được ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu, tiểu thuyết Ham muốn năm 1989 và Đứa trẻ mồ côi năm 1995 của bà một thời là những cuốn sách bán rất chạy ở Đức. Tác phẩm của Jelinek được dịch ra 23 ngôn ngữ, không kể Đức, có đến 27 quốc gia khác đang phát hành tác phẩm của bà. Khó có thể định nghĩa chính xác phong cách sáng tác của Jelinek, nhưng ta có thể thấy được đặc điểm mà bà khắc họa là một thế giới tàn nhẫn của bạo lực và quy phục, của kẻ đi săn và con mồi. Người ta bình luận tác phẩm của Jelinek như sau: do tiểu thuyết và kịch của Jelinek có tiết tấu âm nhạc, nên tác phẩm của bà với ngôn ngữ giàu sắc thái tình cảm đã nêu bật được những hiện tượng bất hợp lý của những ngôn ngữ xáo mòn cùng quyền uy chinh phục của chúng trong xã hội. Jelinek từng đoạt được nhiều giải thưởng. Năm 1998, bà đoạt giải cao nhất của văn học tiếng Đức, giải thưởng văn học Buchner Prize. Năm 2002, đoạt giải thưởng kịch Berlin. Cuối cùng, năm 2004, Jelinek đoạt giải Nobel văn học. Bà trở thành người Áo đầu tiên, đồng thời là nữ văn sĩ thứ 10 trong lịch sử giải thưởng này.